Một ví dụ cụ thể về ma.
Để tránh cách trình bày tổng quát, siêu hình và ẩn dụ trên đây, ta thử đưa ra một vài ví dụ cụ thể và đơn giản hơn về những con ma thường hiện ra để dọa nạt những con người bình dị như chúng ta đây, kể cả trẻ con cho đến người lớn. Chẳng hạn, khi ta bước vào một căn phòng tối, ta thấy trong một góc phòng có một con ma, tóc xõa, mặt xanh mét, đang nhe răng, trợn mắt và cười với ta một cách thật rùng rợn. Nếu ta bình thản từ tốn, không khiếp sợ, tiến thẳng đến con ma, thì ta sẽ không thấy nó khi ta đến gần. Vì thật ra, đó chỉ là những ảo giác do ta tạo ra trong đầu và do bóng tối mờ ảo nuôi thêm trí tưởng tượng của ta. Nếu như ta vẫn không dám tiến đến gần nó, thì ta cứ bật đèn lên, thì con ma cũng sẽ biến mất. Ngược lại, nếu ta hét lên một tiếng, vắt giò lên cổ mà chạy, thì nhất định con ma sẽ đuổi theo, và nhất định là ta sẽ không thể nào chạy nhanh hơn nó được, vì chính ta cõng nó mà chạy. Nó ở trong đầu ta, trong thân xác đang nổi da gà của ta. Tệ hơn nữa, có thể sau đó ta lại đem chuyện thấy ma ấy mà vừa thở hổn hển vừa kể lại với đầy đủ chi tiết cho một người khác nghe. Đó là cách mà ta giới thiệu con ma mà ta trông thấy cho một người thứ hai. Có thể người này cũng hơi sợ, thế nhưng vẫn cứ đón rước nó với sự thích thú và đem cất nó vào trong đầu mình, sau đó lại đem nó ra để kể cho người thứ ba nghe. Người thứ ba lại kể cho người thứ tư. Cứ mỗi lần chuyển sang đầu một người khác thì con ma lại trở nên hung tợn hơn và khiếp đảm hơn một chút. Mắt nó trợn to hơn, răng nó dài hơn và nó cười rùng rợn hơn. Biết đâu sau một vòng chu du hết người này sang người khác thì con ma ấy lại được người nghe sau cùng thuật lại cho chính ta nghe, và có thể là ta sẽ còn sợ con ma đó hơn cả con ma mà chính ta đã từng trông thấy tận mắt trước đây. Đức Phật có đưa ra một ví dụ dễ hiểu. Khi bước ngang ngưỡng cửa lúc nhá nhem tối, ta thấy một con rắn. Ta hoảng hốt và giật lùi lại. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, thì đó chỉ là một cuộn dây thần. Con rắn ở trong đầu ta, con ma cũng ở trong đầu ta là như vậy. Vì thế nếu trông thấy có con ma trong góc phòng, thì nên bật đèn lên, hay tiến đến gần nó, để xem thật hư ra sao, chứ không nên hét lên một tiếng, rồi cõng nó mà chạy. Khi ta ngủ mê, đôi khi ta thấy ma, ta hét lên hoặc la ú ớ. Giật mình thức giấc, ta không thấy con ma nào cả. Khi ngủ, ta nhắm mắt, nằm trên giường và trong gian phòng tối om. Làm gì ta có thể dùng mắt mà thấy được? Cái thấy ấy là do tâm thức của ta thấy. Hình ảnh con ma hiện lên từ nơi tiềm thức của ta, sinh khởi từ những xúc cảm bấn loạn tiềm ẩn trong ta. Từ những nghiệp sâu kín của ta, từ những ám ảnh bệnh hoạn của ta, từ những đam mê tham dục của ta, từ những bám víu vào ảo giác sân hận của ta. Đối với những người tu tập cao, nhất là các vị đại sư tu tập theo các phép thiền định của Phật giáo Tây Tạng, thì ít khi họ chiêm bao, hoặc nếu có chiêm bao thì họ cũng chỉ thấy những phản ứng thấm đượm lòng từ bi, yêu thương, khoan dung và độ lượng của họ trước những cảnh xảy ra trong giấc mơ. Thế nhưng, tuyệt nhiên họ không còn thấy ma hoặc những gì làm cho họ khiếp sợ nữa. Tóm lại, ma nằm trong tâm trí ta, trong tâm thức ta. Nó là chủ nhân ông của mọi tư duy và tác ý của ta. Vị chủ nhân ông ấy kích động và tiếp tay cho sự vận hành của nghiệp. Ngũ uẩn, skanda, tức tổng hợp thân xác và tâm thức ta, là cơ sở chống đỡ cho sự vận hành ấy. để tác động với ngoại cảnh, tức cơ duyên, để giúp cho nghiệp biến thành quả. Vậy, con ma hay vị chủ nhân ông của ta chính là cái ta, cái ngã, cái tôi đang ẩn nấp trong ta, đang điều khiển ta. Nói cách khác đơn giản hơn thì con ma ấy chính là ta. Con ma đó đại diện cho vô minh, tức các bản năng thú tính, dục vọng, thèm khát, bám víu, hận thù, ảo giác, kích động và xúi dục ta tìm mọi cách làm thỏa mãn những đòi hỏi của nó. Hậu quả đưa đến là khổ đau. Trong đầu ta, ma luôn luôn nhắc nhở ta phải bảo vệ cái tôi, cái ngã của ta. Nó rất khôn ngoan và khéo léo vì tùy theo từng người, từng bối cảnh và từng trường hợp mà nó sẽ dùng cách quát nạt, ra lệnh hay vỗ về bằng những tiếng êm ái dễ thương hoặc hét lên the thé, mục đích là để in đậm trong tâm trí ta sự hiện diện của cái ngã. Ma là cái ngã đang thống trị ta, dạy ta tham lam, ích kỷ, xúi dục ta, nịnh hót ta, để biến ta trở thành đốn mạt, quỷ quyệt và lừa dối. Đó là cách mà ma đã làm phát sinh ra cả cái thế giới luân hồi này. Ma nào phải chỉ biết có dọa nạt suông đâu. Cái thế giới của chúng ta nằm trong sự kiềm tỏa của nó, đồng thời nó lại nằm trong tâm thức ta. Ma là hiện thân của sự sợ hãi, đọa đày, già nua và cái chết trong thế giới này. Nó đội lốt của vô minh để tung hoành trong tâm thức ta, tạo ra u mê và lầm lẫn, kích động ta tạo nghiệp, buộc chặt ta vào cảnh giới của ta bà. Đánh đuổi con ma ấy ra khỏi tâm thức, tức có nghĩa là xóa bỏ cả thế giới luân hồi. Tóm lại, sự vận hành của bánh xe luân hồi hay chu kỳ của sự sống sở dĩ quay đều là nhờ vào bộ máy vận chuyển do ma điều khiển và lèo lái. Bộ máy đó được thiết kế bởi sự tương tác của vô số nghiệp. Chỉ có sự tu tập nhằm đạt được những thể dạng tâm thức trong sáng, an bình và tinh khiết mới có thể giúp ta tháo gỡ và phá bỏ cấu trúc của bộ máy đó và đuổi con ma ra khỏi đầu. Sử dụng bùa chú, phù phép hay nghi lễ để đuổi ma thì chẳng những chỉ làm trò hề cho trẻ con xem mà còn làm cho ta thêm hoang mang và khiếp sợ. Lý do thật hết sức đơn giản, nếu muốn đuổi ma trong gian phòng thì nào có con ma nào đâu trong đó để mà đuổi. Còn nếu muốn đuổi con ma trong đầu ta thì nó lại quá sức tinh ranh để mà có thể đuổi nó, bởi vì nó biết sử dụng tấm màn vô minh dày đặc của ta để nấp.
Trừ ma theo Phật giáo Tây Tạng.
Trong mục đích cụ thể hóa những gì trình bày trên đây, cũng xin mạn phép mượn câu chuyện trừ ma hay trị ma của một vị thánh nhân Tây Tạng là Mật Lạc Nhật Ba Milarepa, thế kỷ thứ 11-12, do một đại sư Tây Tạng khác là Kalu Rinpoche 1904-1989 thuật lại trong một quyển sách của ông như sau. Milarepa ẩn cư trong một hang động trên Hy Mã Lạp Sơn. Một hôm khi ông quay trở về hang thì bất ngờ bắt gặp một đàn ma rất hung tợn đang chờ đợi ông trong hang. Chúng nhe răng và trợn hai mắt to như hai cái đĩa. Hò hét thật khiếp đảm, dậm chân làm rung chuyển cả mặt đất để dọa nạt ông. Milarepa bèn chắp tay khấn nguyện vị thầy của mình là Lạt Ma Mã Nhĩ Ba và các vị thần linh phù trợ hãy dùng thần lực để tiếp tay với ông. Thế nhưng vẫn không thấy hiệu quả gì. Đàn ma quỷ vẫn tiếp tục hò hét và dùng khí giới để dọa nạt. Ông đổi chiến lược, tỏ vẻ giận dữ, trợn mắt vung tay và hăm dọa trở lại chúng. Thế nhưng chẳng những chúng không sợ mà còn chế nhạo lại ông. Ha ha, nhìn thấy mi múa may như thế, chúng ta thừa biết mi hoảng sợ lắm rồi, mi mất hết trầm tĩnh và sự an bình rồi. Mila Rpa liền tự nhủ, thầy ta là Mã Nhĩ Ba có dạy rằng những biểu hiện bên ngoài chỉ là những phóng ảnh của tâm thức. Bản chất của tâm thức thật ra là trống không và trong sáng. Xem ma quỷ thuộc bên ngoài tâm thức để mà đánh đuổi chúng, thì quả đó chỉ là chuyện hão huyền. Chúng là những ảo giác phát sinh từ bên trong tâm thức. Mila Rpa liền hiểu rằng ông không được phép để cho tâm thức bị ám ảnh bởi những biểu hiện bên ngoài ấy, mà phải giữ cho tâm thức vững vàng trước các đàn ma quỷ, dù cho chúng hung tợn đến đâu cũng thế. Ông cũng quán nhận được rằng ma quỷ chỉ là những bám víu và những tư duy nhị nguyên phát sinh từ trong tâm thức mình. Tức thời ông hết sợ, chấp nhận sự đối diện với ma quỷ, đồng thời phát lộ lòng từ bi vô biên với chúng. Ông thầm nghĩ, nếu chúng muốn ăn thịt ta, thì ta cứ hiến dâng cái thân xác cấu hợp này cho chúng ngấu nghiến, hầu giúp chúng bớt cơn đói khát. Sự sống là tạm bợ, đây là một dịp tốt giúp ta sử dụng thân xác trống không này để làm một việc thiện. Thật bất ngờ, thái độ từ bi sâu xa và sự quán thấy tánh không và vô thường của Mila Rpa đã làm nguôi cơn thịnh nộ của đám ma quỷ mà vừa mới đây còn đang hung hăng và dữ tợn. Tên cầm đầu liền nói với Mila Rpa như sau: chúng tao cứ ngỡ là mi khiếp sợ chúng tao, thế nhưng những ý nghĩ về ma quỷ chẳng hiển hiện được trong đầu mi, vậy mi chẳng có gì để sợ hãi cả. Dứt lời, tất cả đám ma quỷ đều biến mất. Ma sử dụng tấm màn vô minh trong tâm thức ta để ẩn nấp. Chúng chỉ hiện hữu trong đầu của ta mà thôi. Những con ma mà chúng ta trông thấy trong góc phòng hay trong giấc mơ là những phóng tưởng của tâm thức. Nếu ánh sáng của từ bi và trí tuệ tỏa rộng, thì sẽ không có bóng dáng của một con ma nào có thể hiển hiện ra trong gian phòng hay trong tâm thức của ta được.
Chưa hề có ai thấy một chiếc tép sắt đặt trên một cổ quan tài.
Gần đây, tôi có dịp quen biết một người phụ nữ khá lớn tuổi. Bà này thường tỏ ra thương hại bạn bè khi thấy họ lúc nào cũng bận tâm lo lắng đến tiền bạc, ngay cả lúc mà cái chết đã gần kề. Bà bảo rằng, chưa hề có ai thấy một chiếc két sắt đặt trên một cổ quan tài bao giờ cả. Như vậy thì chúng ta sẽ nên lưu lại cho con cháu mình những gì bây giờ? Hình ảnh tốt đẹp của chính mình ư? Hay là để lại của cải vật chất và biết đâu sẽ tạo dịp cho chúng cấu xé nhau? Tốt hơn hết là nên lưu lại cho con cháu mình một nguồn cảm hứng, một cách nhìn về mọi sự vật xung quanh với một ý nghĩa nào đó, hầu giúp mang lại cho chúng một niềm tin trong cuộc đời sau này. Của cải cũng có thể được sử dụng như một phương tiện để giúp đỡ người khác, hầu mang lại cho mình một cuộc sống có ý nghĩa. Thế nhưng, đồng thời, của cải cũng thật nguy hiểm, vì nó có thể mang lại cho ta một cuộc sống thật tồi tàn, gây ra lắm thứ thiệt hại cho người khác. Của cải cũng chỉ là một công cụ, người ta có thể sử dụng nó để xây dựng hoặc để hủy hoại. Nó có thể giúp mang lại sự an vui và rộng lượng, hoặc cũng có thể tạo ra vô số chướng ngại, chẳng hạn như tham lam, kiêu căng, cảm tính bất thỏa mãn. Và đó là những gì ngăn chặn không cho chúng ta tìm thấy những niềm hạnh phúc đích thực. Các công cuộc nghiên cứu về xã hội học cho thấy, ngày nay con người không hề cảm thấy sung sướng hơn so với 50 năm về trước, mặc dù thu nhập bình quân trên mỗi đầu người đã tăng lên gấp đôi. Richard Layard, giáo sư trường kinh tế London, London School of Economics, có nói như sau: chúng ta có nhiều thực phẩm hơn, quần áo hơn, nhiều xe hơn, sống trong những ngôi nhà rộng hơn, có lò sưởi ấm, có dịp du lịch nước ngoài, làm việc ít hơn, có nhiều thì giờ giải trí hơn, y tế tốt hơn, tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta hạnh phúc hơn. Vậy, nếu muốn có hạnh phúc thì nhất thiết phải hiểu rõ đâu là các nhân tố đích thực mang lại hạnh phúc và phải kiến tạo chúng như thế nào. Một điều hết sức rõ ràng là nếu những người sống dưới mức nghèo đói có thể tìm được thêm một chút thu nhập, thì họ cũng có thể cải thiện được cuộc sống của mình rất nhiều. Thế nhưng, đối với những người đang sống bên trên cái mức nghèo đói đó, thì nhiều công cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng, dù của cải của họ có gia tăng gấp đôi hay gấp ba, thì họ cũng không hề cảm thấy hài lòng hơn với cuộc sống của họ.
Tiền bạc không mang lại hạnh phúc, trừ trường hợp được mang ra để bố thí.
Hơn nữa, một số nghiên cứu đã cho thấy, nếu sử dụng đồng tiền vì người khác, thì nó sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Thật vậy, luôn có một sự tương quan chặt chẽ giữa lòng vị tha và hạnh phúc. Nhiều công trình nghiên cứu còn cho thấy là hành động cho mang lại nhiều xúc động tốt đẹp hơn so với việc nhận. Bà Elizabeth Dunn, người đầu đàn của một nhóm chuyên gia nghiên cứu để ước tính mức độ hài lòng giữa những người xài tiền vì sự ích kỷ của mình và những người đem của cải để giúp người khác vì lòng vị tha, đã tuyên bố như sau: chúng tôi nhận thấy những người sử dụng đồng tiền vì người khác đều là những người thật sung sướng. Sự sung sướng đó không nhất thiết chỉ nhận thấy nơi những người có lòng bác ái rộng lớn, mà nó còn thoát ra từ một cử chỉ thật khiêm nhường với $5 trong tay. Đối với quê hương của những người đọc được những dòng chữ này thì cũng chỉ cần 50 xu cũng đủ để giúp cho một người nghèo khó mua được một đĩa cơm trắng. Các công cuộc nghiên cứu của Martin Seligman, một nhà tiên phong trong lĩnh vực tâm lý học tích cực, cũng cho thấy là niềm hân hoan phát sinh từ một nghĩa cử bất vụ lợi luôn mang lại một sự hài lòng thật sâu xa. Để kiểm chứng cho giả thuyết này, ông ta chọn hai nhóm học sinh, một nhóm cho đi chơi thỏa thích và một nhóm thì tham gia vào các sinh hoạt từ thiện. Sau đó, ông yêu cầu mỗi học sinh viết ra những cảm nghĩ của mình. Kết quả thật hết sức bất ngờ và xúc động, sự thích thú mang lại từ các hoạt động vui chơi, đi chơi chung giữa bạn bè với nhau, xem hát, ăn kem, thật hết sức thấp so với những gì mang lại từ các sinh hoạt từ tâm. Thật thế, thực hiện một cử chỉ phát xuất tự nhiên từ lòng tốt của mình, dù đó chỉ là một cử chỉ thật nhỏ, cũng đủ để làm thay đổi phẩm chất của ngày hôm ấy trong cuộc đời mình. Các học sinh tham gia vào các sinh hoạt từ thiện cho biết, trong ngày hôm ấy chúng biết chú tâm hơn, cảm thấy mình khả ái hơn và mọi người xung quanh đều yêu quý mình hơn. Lòng vị tha nào có bắt chúng ta phải hy sinh thật khủng khiếp đâu, thế nhưng lúc nào cũng mang lại thật nhiều lợi ích cho người khác và cho cả chính mình.
Đức Phật được tượng trưng bằng trăm nghìn cách khác nhau.
Tác giả Gilles Bergin. Lời giới thiệu của người dịch. Dưới đây là một bài ngắn trình bày các biểu tượng khác nhau của Đức Thích Ca Mâu Ni và của các chư Phật suốt trên dòng lịch sử phát triển của Phật giáo. Tác giả là ông Gilles Bergin, hiện là giám đốc Viện Bảo tàng Sonosti, một bảo tàng chuyên về nghệ thuật Á Châu, được khánh thành vào năm 1898 và là một trong các bảo tàng viện xưa nhất của thủ đô Paris. Bài viết được đăng trong một số ngoại lệ của tạp chí Le Point số 5 tháng 2 và 3 năm 2010 với chuyên đề Đức Phật. Trong suốt một thời gian dài, sau khi Đức Phật tịch diệt, thì người sau chỉ biết gợi nhớ đến Ngài bằng cách tôn kính xá lợi. Nhiều thế kỷ sau đó thì, khi giáo lý của Đức Phật đã được truyền bá rộng rãi, hình ảnh của Ngài mới được tượng trưng bằng nhiều biểu tượng khác nhau. Hầu hết các biểu tượng của Đức Phật đều xuất phát từ nghệ thuật Ấn Độ, sau này mới biến đổi đi để thích ứng với các nền văn hóa địa phương. Trong các thời kỳ phát triển đầu tiên, Phật giáo không có ảnh tượng nào cả để tượng trưng cho Đức Phật. Tại Ấn Độ thời bấy giờ, những gì cụ thể chứng thực cho tín ngưỡng Phật giáo chỉ là các nấm mồ xá lợi, còn gọi là các bảo tháp stupa. Các bảo tháp đầu tiên được xây cất vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch. Các bảo tháp này mang tính cách thiêng liêng, vì thế đã được ngăn cách với thế giới phàm tục bên ngoài bằng một bờ tường bao bọc xung quanh. Bờ tường này cũng dùng để giới hạn và hướng dẫn các đoàn Phật tử diễu hành xung quanh ngôi bảo tháp. Mặt trong của bờ tường được điêu khắc bằng cách chạm nổi. Các hình tượng trên tường bắt đầu bằng những cảnh tôn kính và thờ phụng. Tiếp theo đó, khi càng đi tới, thì người Phật tử sẽ nhìn thấy những cảnh mô tả lại các kiếp trước của Đức Phật và sau hết là các tấm điêu khắc gợi lại các biến cố liên quan đến kiếp tái sinh sau cùng của Ngài. Nhưng tuyệt nhiên trên các tấm điêu khắc đó không bao giờ có hình ảnh của Đấng Thế Tôn. Đức Phật chỉ được tượng trưng bằng những ký hiệu quy ước, chẳng hạn như một chiếc ngai trống không hoặc một cái lọng, thế thôi. Đôi khi ở giữa các tấm tranh chạm nổi đó là một khoảng trống, không có một điêu khắc nào cả. Khoảng trống không ấy tượng trưng cho Đấng Như Lai. Các cảnh điêu khắc trên đây đôi khi cũng dùng để gợi lại các biến cố quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Chẳng hạn như cảnh tôn kính gốc Bồ Đề nơi Đức Phật đạt được giác ngộ, hoặc cảnh các Phật tử đang cung kính trước trụ đá kỷ niệm ở vườn Lộc Uyển nơi Đức Phật thuyết giáo lần đầu tiên.
Hình ảnh của Đức Phật.
Các loại điêu khắc không nêu lên hình ảnh trực tiếp của Đức Phật mà chỉ dùng những ký hiệu tượng trưng như trên đây, đã biến mất trước nhất trong các vùng Bắc Ấn và sau đó thì đến lượt các vùng Nam Ấn. Nhưng các địa danh và thời điểm xảy ra các biến cố đó thì không được biết đích xác và vẫn còn là một chủ đề tranh cãi, hơn nữa lại còn gây ra nhiều cuộc bút chiến giữa các quốc gia trong vùng. Suốt từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba, nguyên một vùng rộng lớn gồm Bắc Pakistan ngày nay, xứ Afghanistan và một phần lớn đồng bằng sông Hằng được đặt dưới quyền cai trị của triều đại Scythia. Người Scythia là các sắc dân du mục đã đồng hóa thành dân Iran và họ còn được gọi là người Khotan. Chính trong đế quốc mênh mông này, hai sự kiện quan trọng đã xảy ra làm cho Phật giáo biến đổi hẳn. Sự kiện thứ nhất là sự hình thành của Đại Thừa, và sự kiện thứ hai là sự xuất hiện các ảnh tượng của Đức Phật. Thật ra, cũng phải nói rằng rất khó xác định là hai biến cố ấy có liên hệ gì với nhau hay không, hay chỉ là sự ngẫu nhiên. Người ta thấy có hai trung tâm sáng tạo nghệ thuật rất quan trọng, được hình thành tại đế quốc Khotan. Trung tâm thứ nhất được thiết lập tại kinh đô lịch sử là Mathura, chỉ cách Delhi 150 cây số. Trung tâm thứ hai nằm trong tỉnh Gandhara thuộc Afghanistan ngày nay, là một vùng nông nghiệp rất giàu có thuộc lãnh thổ Tasila. Vào thế kỷ thứ nhất, cũng tại nơi này, tập Phổ Diệu Kinh Lalita Vistara, có nghĩa là tiểu sử khai triển tùy sở thích, được trước tác bằng tiếng Phạn, kể lại lịch sử Đức Thích Ca Mâu Ni. Tập kinh này đã làm nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ trong suốt nhiều thế kỷ sau đó. Các phân đoạn trong đoạn kinh được chọn lựa, thêm bớt và thay đổi qua thời gian. Theo các chuyên gia, thì những bức điêu khắc nổi xung quanh ngôi đền nổi tiếng Borobudur thế kỷ thứ 9 trên đảo Java, Indonesia đã ghi lại đầy đủ nhất tất cả các diễn biến về cuộc đời của Đức Phật.
Ảnh hưởng nghệ thuật Hy Lạp.
Nghệ thuật tranh tượng liên quan đến Đức Phật dần dần được hình thành qua nhiều trường phái nghệ thuật khác nhau. Tuy nhiên, thực chất thì vẫn tùy thuộc vào sự tiến triển của nghệ thuật Ấn Độ. Lúc ban đầu, các hình tượng vẫn còn dựa vào các khuôn mẫu công thức đã có từ xưa. Vì thế mà, tại trung tâm nghệ thuật thuộc thị trấn Mathura, các pho tượng Đức Phật vẫn còn được tạc dựa vào các hình ảnh công thức có sẵn từ trước, tức là các vị thần lên nơi rừng núi Yaka, rất được tôn kính tại các vùng nông thôn. Các tượng điêu khắc đó có dáng dấp thấp lùn và gân guốc, ngực nở nang, giới tính rõ nét, đầu giống như búp bê, nhưng lại ăn mặc theo lối nhà sư. Trong số này, có hai pho tượng xưa nhất thuộc vào thế kỷ thứ nhất đã được xác định cẩn thận và được công nhận đó chỉ là hai pho tượng của hai vị Bồ Tát tượng trưng cho Đức Thích Ca Mâu Ni trước khi Ngài đạt được giác ngộ. Trung tâm nghệ thuật trong vùng Gandhara thì lại chọn các khuôn mẫu muôn thuở của nghệ thuật Tây Phương. Hình tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni có thân hình to lớn và cân đối, rập theo khuôn mẫu của thần Apollo, rất phổ biến trong các vùng cận đông và đã được Hy Lạp hóa. Chỉ có sự khác biệt là các hình tượng ấy mặc áo nhà sư thật trang nhã, ôm sát vào người. Nghệ thuật Gandhara, thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ tư, mà trước đây được xem là một nghệ thuật tượng hình đặc thù, thì nay danh xưng ấy đã bị lỗi thời và chỉ được xem là một thứ nghệ thuật Hy Lạp mang đặc tính Phật giáo. Tuy nhiên, nền nghệ thuật này đã có công lần thứ nhất đưa ra cả một bộ sưu tập các biểu tượng thuật lại thật mạch lạc các tình tiết trong cuộc đời của Đức Thích Ca Mâu Ni và cả các tiền kiếp của Ngài. Các loại thủ ấn rập theo quy ước còn gọi là mudra, dấu ấn hay dấu hiệu trên hình tượng của Đức Thế Tôn có thể giúp để xác định ý nghĩa của các cảnh tượng điêu khắc. Từ nguyên thủy, các loại thủ ấn ấy được thiết lập để hỗ trợ các cuộc tranh luận trong việc trình bày các luận chứng bằng cử chỉ trong mục đích giúp cho những người ngồi quá xa dù không nghe được rõ nhưng vẫn theo dõi được. Đối với tất cả các dấu hiệu trên người của Đức Phật được mô tả trong kinh sách, thì các nhà tu hành sau này chỉ còn giữ lại hai dấu hiệu mà thôi. Đó là cột bướu to trên đỉnh đầu, Yudnisa, và một chòm lông nhỏ phía dưới trán giữa hai mắt, Urna. Đức Thích Ca Mâu Ni trước khi thành Phật, tức là khi còn là một vị hoàng tử, thì hai dái tai được căng ra cho rộng thêm. Nhưng sau khi Ngài quyết tâm từ bỏ thế tục, thì hai dái tai của Ngài bỗng trĩu xuống một cách tự nhiên và có hình dáng đặc biệt.
Quy tắc hóa các biểu tượng.
Khoa tạo hình của nghệ thuật Gandhara đưa ra hình ảnh của Đức Thích Ca Mâu Ni trong thời kỳ tu tập khổ hạnh và hành sát quá mức. Gương mặt và thân hình của Ngài giống như một bộ xương, thật là một hình ảnh vô cùng hiện thực có thể làm người xem phải rùng mình. Vùng Gandhara và các lãnh thổ lân cận nằm trên con đường tơ lụa thì rất nhộn nhịp vào thời bấy giờ. Nghệ thuật trong vùng này chịu ảnh hưởng từ lối tạc tượng khổng lồ từng được ưa chuộng trong các thời kỳ cổ đại. Vào thời kỳ này tại Gandhara, nhiều tượng Phật khổng lồ đã được thực hiện và các pho nổi tiếng nhất đã được tạc trong vùng Bamiyan thế kỷ thứ 6 và thứ 7 thuộc lãnh thổ Afghanistan ngày nay. Tượng được tạc thẳng vào vách núi, trong số này có một bức thật nổi tiếng cao 53 mét mà người Taliban đã đặt mìn phá tan năm 2001. Ghi chú của người dịch: ngoài ra, còn có các tượng Phật nằm biểu thị sự tắc nghỉ lớn lao của hơi thở hay là Đại Bác Niết Bàn Mahaparinirvana. Các pho tượng Phật nằm như thế đã thay nhau xuất hiện khắp nơi trong các nước Phật giáo. Tại miền Nam nước Ấn, tượng ảnh của Đức Phật xuất hiện muộn hơn. Trong vùng lãnh thổ xứ Andhra nằm giữa hai con sông Godavari và Krishna xuất hiện một trường phái nghệ thuật tạc tượng thật đặc thù. Thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba, người ta mượn địa danh của một nơi khai quật khảo cổ là Amaravati để đặt tên cho trường phái nghệ thuật này. Nghệ thuật Amaravati tạc những nhân vật có hình dáng thật thanh lịch, thân hình mềm mại và thon dài, cử chỉ rất linh động. Các tấm điêu khắc kết hợp các nhân vật theo những bố cục thật tinh tế. Nghệ thuật Amaravati sau đó lại được du nhập vào Tích Lan. Các bức tượng khổng lồ ở Gan Vihara thuộc tỉnh Polonnaruwa hậu bán thế kỷ thứ 12 trước kia được che bằng mái ngói ngày nay thì để lộ thiên. Các bức tượng này có thể xem như tượng trưng cho điểm tột đỉnh của nghệ thuật Tích Lan. Sau khi nhà vua Parakramabadu đệ nhất 1123-1186 đứng ra cải tổ tôn giáo tại Tích Lan, thì hòn đảo này ngay sau đó đã trở thành một trung tâm hoằng pháp thật tích cực và đã đưa Phật giáo nguyên thủy Theravada vào các vùng Đông Nam Á Châu. Nhờ việc hoằng pháp đó của Tích Lan mà nền Phật giáo đặc thù của miền Nam nước Ấn đã được truyền bá đến tận các vùng đảo Celebes, Indonesia. Người ta tìm thấy tại đây các tượng Phật có gương mặt thật đều đặn, thân người cân đối, quấn áo cà sa, có các nếp xếp và vải áo có ánh mờ đục tạo ra từ các đường rạch thật mịn. Dù sao thì trước đó khá lâu, vào triều đại của Hoàng đế Ấn Độ Gupta, thế kỷ thứ tư đến thứ sáu, thì hệ thống các quy tắc dùng để tạc tượng Đức Phật đã được hoàn toàn thiết lập. Khoa tạo hình biểu thị 8 biến cố quan trọng nhất, đó là 8 biểu hiện ảo giác lớn trong cuộc đời của Đức Phật. Các biến cố ấy liên hệ ít nhiều đến các nơi hành hương như Lâm Tỳ Ni, Lumbini, nơi đản sinh, Chính Giác Sơn, Bodh Gaya, nơi quỷ Mara quấy phá, vườn lộc uyển, Sanath, nơi thuyết giáo lần đầu, thành xá vệ Sravasti, nơi Đức Phật biểu lộ sức mạnh siêu nhiên. Tại Treyas, Trimsa, nơi Đức Phật hạ giới từ cõi trời đao lợi, Samkasiya, thành vương xá Rajagriha, nơi Đức Phật khắc phục con voi điên Nalagiri, thành vệ xá lỵ Vaisali, nơi này có một con khỉ nhỏ đã hiến dâng mật ong, và sau hết là Kauthina Kusinaga, nơi Đức Phật nhập vào Đại Bác Niết Bàn. Hầu hết các nét đặc thù trên của các tượng Phật thuộc triều đại Gupta đã được các trường phái mỹ thuật khắp Á Châu bắt chước. Nói chung, thân người của Đấng Thế Tôn đã được biến đổi dần để trở thành mềm mại và thanh thoát hơn. áo dán vào người và có nếp xếp theo các xưởng tạc tượng ở vùng Lộc Uyển Sanat hoặc vải láng ôm sát vào thân người theo các xưởng tạc tượng ở thành Mathura. Mắt thì nửa khép nửa mở, miệng mỉm cười phản ảnh một thể dạng tinh thần không thể mô tả ra được bằng lời, nhưng thật sự ra thì đó là cách luyện tập du già tác động lên hai xương gò má. Trong các tỉnh lỵ Ấn Độ như Bihar và Bengal dưới triều đại Pala khoảng năm 750 đến năm 1200, người ta lại thấy xuất hiện một nghệ thuật tạo hình mới để tạc tượng Đức Thích Ca Mâu Ni, tượng đội dương miệng và ăn mặc như một vị đế vương thế tục. Cách biểu thị này cũng được phổ biến sau đó khắp các quốc gia Phật giáo, kể cả Phật giáo Nguyên Thủy Theravada và Phật giáo Đại Thừa. Các vị giác ngộ. Trước hết là Đại Thừa Phật giáo và sau đó là Tantra Thừa, xuất hiện từ thế kỷ thứ 7. Cả hai đều chủ trương tán dương bản thể của Đức Phật. Nhiệt thành đến độ sử dụng tất cả những gì có thể biểu hiện cho một đấng thiêng liêng để hình dung ra một vị Phật mang tầm cỡ vũ trụ và tiếp đó là một vị Phật tối thượng. Có nhiều cảnh trình bày Đức Phật thuyết giảng những lời giáo huấn mật tại một số địa danh chính xác dành riêng cho một vài vị Bồ Tát và một số nhỏ đồ đệ được tuyển chọn từ trước. Tuy nhiên các chi tiết này vẫn còn đang được bàn thảo và chưa được công nhận một cách dứt khoát. Dù sao thì các cách tự biện trên đây cũng không mang lại ảnh hưởng nào hoặc rất ít trong việc biến đổi các quy tắc tượng trưng, các đấng giác ngộ, sự thay đổi nếu có để phân biệt các vị Phật với nhau là các cách thủ ấn và đôi khi là màu sắc trên thân thể. Đó là các cách tượng trưng cho chư Phật liên quan đến các thời kỳ chuyển vận của vũ trụ. Đức Di Lặc Maitreya biểu trưng cho thời kỳ hoàng kim được biểu thị trong tư thế đang ngồi với hai chân buông lơi mà nhiều học giả Tây Phương gọi sai là cách ngồi theo kiểu châu Âu. Đó là tư thế đang ngồi, thế nhưng đồng thời cũng chuẩn bị để sẵn sàng đứng lên để thực hiện việc hoằng pháp. Ghi chú của người dịch, đối với 35 vị Phật thuộc truyền thống Phật giáo Tây Tạng thì cũng thế, mỗi vị giữ một trọng trách ngăn chặn một lỗi lầm nào đó. Đức A-di-đà là vị Phật thuộc vào phương Tây, được tôn kính khắp nơi tại các nước Đông Nam Á và được thờ phụng giống như Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức A-di-đà thường được biểu thị trong tư thế đang thuyết giáo và mặc áo cà sa trên người, rất dễ lầm với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, do đó phải dựa vào các vị đệ tử đứng bên cạnh và bối cảnh xung quanh, ví dụ như các tòa nhà, dũng, ao, những người đã quá cố tái sinh lần cuối cùng, thì mới có thể giúp suy đoán được đó là Phật A-di-đà và cảnh giới của vị này, tức là cõi an lạc của tịnh độ quốc Sukhavati. Các cõi an lạc khác thì được chủ trì bởi các vị khác, chẳng hạn như Dược Sư Phật Baisadya Guru, tức là vị Phật Lương Y, hoặc bởi chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại các quốc gia Đông Nam Á, vị Nhật Phật còn gọi là Tỳ Lô Giá Na, Vairochana, được xem là vị Phật thuộc cõi không gian vũ trụ. Vị này mặc trên người một chiếc áo với các ký hiệu biểu thị cho các thành phần và các cấp bậc tạo ra thế giới hiện tượng. Nền Phật giáo bí truyền được hình thành vào thế kỷ thứ 7 và nền Phật giáo này đã xếp vị Nhật Phật Vairochana Tỳ Lô Giá Na qua thể dạng cao siêu nhất của vị này là Đại Nhật Phật Mahavairochana Đại Tỳ Lô Giá Na chung với Đức Phật A-di-đà trong một hệ thống gồm các vị Phật siêu nhiên luôn luôn được biểu thị trong tư thế thiền định và được gọi chung là các vị Phật tối thắng, Jina, chiến thắng. Trên đây là các hình ảnh biến đổi theo dòng tiến hóa của các vị Phật qua các cách nhìn của Phật tử. Phụ lục
Các dấu thủ ấn Mudra.
Dưới triều đại Gupta, thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ sáu, các dấu thủ ấn Mudra, còn gọi là dấu ấn hay dấu hiệu, được quy định rõ rệt nhằm biểu thị cho các biến cố xảy ra trong cuộc đời của Đức Phật. Chẳng hạn như cử chỉ lấy mặt đất làm chứng là cách chạm nhẹ tay phải vào mặt đất. Khi quỷ Mara tìm cách cám dỗ Đức Thích Ca Mâu Ni thì Ngài mượn thần đất để làm chứng cho lời thề nguyện của Ngài là sẽ quyết tâm thuyết giảng con đường giải thoát khỏi luân hồi cho tất cả chúng sinh, không phải đó là gì riêng Ngài. Cử chỉ thiền định thực thi trong lúc Đức Phật đạt được giác ngộ là cách đặt hai bàn tay lên nhau, mu bàn tay phải đặt lên lòng bàn tay trái. Cử chỉ quay bánh xe đạo Pháp thực thi khi Đức Phật thuyết giáo lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyển là cách chạm ngón tay cái và ngón trỏ của hai bàn tay tạo thành hai vòng tròn và đưa hai vòng tròn chạm nhẹ vào nhau. Tay phải hướng về người nghe, tay trái hướng về mình. Dấu thủ ấn này có nhiều biến thể tùy theo các học phái khác nhau, nhưng lý do thì chưa được biết đích xác. Từ những biến thể đó sinh ra cử chỉ tượng trưng cho sự giảng huấn hay biện luận, đó là cách để ngón cái và ngón trỏ của bàn tay mặt chạm vào nhau và bàn tay trái thì không sử dụng đến. Cử chỉ không sợ hãi là cách hướng lòng bàn tay phải ra phía trước và các ngón thẳng lên phía trên. Đó là cử chỉ đã giúp cho Đức Phật khắc phục con voi điên Nalagiri tại thành Dương Xá khi Đề Bà Đạt Đa âm mưu ám hại Ngài. Cử chỉ bố thí là cách hạ tay phải thấp xuống, lòng bàn tay hướng ra phía trước và các ngón hướng xuống đất. Đó cũng là cử chỉ mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã thực thi nơi thành Samkasiya vào dịp giáng trần của 33 vị thiên nhân.
Một câu chuyện về vô minh.
Đức Phật có kể một câu chuyện như sau. Có một anh thương gia cưới một người vợ xinh đẹp. Họ sống với nhau và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Nhưng người vợ lại ngã bệnh và mất sau đó. Người chồng bất hạnh dồn tất cả tình thương vào đứa con. Đứa bé trở thành nguồn vui và hạnh phúc duy nhất của anh. Một hôm vì việc buôn bán anh phải rời khỏi nhà. Có một bọn cướp kéo đến đốt phá và cướp sạch cả làng, bắt cả đứa con của anh mang đi. Lúc ấy đứa bé mới lên 5 tuổi. Khi trở về, trước cảnh tang thương và điêu tàn, anh thương gia đau khổ vô ngần. Lúc bới, những đống vật liệu cháy dở còn ngổn ngang ở nền nhà. Anh tìm thấy xác một đứa bé cháy đen. Ngỡ là xác của con mình, anh bứt tóc đấm ngực, khóc than thật thảm thương và không sao nguôi ngoai được. Sau đó anh đem xác đứa bé đi hỏa táng, rồi lấy một ít tro gói vào một mảnh lụa quý. Anh đeo gói tro ấy vào người, dù đang làm việc, đang ăn hay đang ngủ, anh cũng không rời gói lụa. Thỉnh thoảng anh vẫn ngồi yên một mình để nhớ thương con, và mỗi lần như thế, anh lại khóc thật lâu. Một thời gian sau, một hôm đứa bé trốn thoát được bọn cướp, tìm đường, lần mò về làng. Nó tìm được căn nhà mới của cha mình, thì lúc ấy đã nửa đêm, nó đập cửa liên hồi. Trong nhà, người cha đang nằm khóc trên giường, gói tro đặt bên cạnh, liền cất tiếng hỏi. Ai đó? Đứa bé đáp lại, con đây nè cha ơi, con của cha nè, mở cửa cho con với. Trong lúc đang lo buồn và hoang mang, người cha lại ngỡ rằng có kẻ nào muốn trêu chọc chế nhạo cảnh khổ đau của mình, liền giận dữ và hét to lên, cút đi, để yên cho ta. Và rồi, anh ta lại tiếp tục khóc, đứa con vẫn tiếp tục đập cửa, nhưng người cha nhất định cho rằng đó không phải là con mình, vì bên cạnh con mình đang nằm yên trong cái bọc lụa quý. Đứa bé thất vọng, đau khổ và bỏ đi. Từ đó hai cha con không còn gặp lại nhau nữa. Vô minh không phải là một sự kiện không hiểu biết. mà là một sự hiểu biết sai lạc và lầm lẫn, như trường hợp người cha đoan chắc tro của con mình đang được gói trong cái bọc lụa quý. Sự hiểu biết sai lạc hay vô minh chính là nguồn gốc của khổ đau. Ta hãy lấy một ví dụ trong cuộc sống thường nhật. Chẳng hạn, một số người có trí thông minh khác thường. Chẳng những trí thông minh ấy không giúp gì được cho họ, lại còn làm cho họ điêu đứng hơn,